Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tính, thường tiết kẻ gian ác. Người ở đời dù gian ác đến đâu, lúc chết ngoài vợ con vẫn có ít ra là một người thương tiếc, như Đổng Trác thời Tam Quốc là một. Đổng Trác nắm được quyền bính trong tay, không sợ một ai nữa, trên hiếp vua dưới hại dân, tội ác chứa đầy trời đất. Tào Tháo hiệp cùng các trấn chư hầu đánh Trác, nghe lời Lý Nho, Trác bỏ kinh đô Lạc Dương, dời về cụ đô Tràng An. Nhiều đại thần can ngăn đều bị Trác giết chết. Lý Nho lại nói: "Này tiền lương bị thiếu hụt, mà bọn quý hậu ở Lạc Dương này thì nhiều lắm, nên trịch thu gia sản mà bỏ vào diệt quân." Trác nghe lời, sai 5.000 quân thiết kỵ đi bắt hết thảy các phú gia đất Lạc Dương trên vài ngàn người. Những người bị bắt đều bị lôi ra ngoài thành, trên đầu cắm một lá cờ đề 4 chữ "Phản thần loạn đảng", rồi bị chém một loạt, và bao nhiêu của cải đều bị tịch thâu. Bọn tay chân của Trác được Thế Tha Hậu hiếp dâm vợ con lương dân và cướp giật tài sản. Nhiều người vô cớ bị đánh bị giết, tiếng than khóc vang dậy khắp nơi. Trước khi đi, Trác còn sai Lã Bố tới lăng tẩm các tiên hoàng, hậu phi của nhà Hán để lấy châu báu. Quân sĩ thừa cơ cũng khai quật mộ mã của người giàu có và của các quan để tìm của. Xong, Trác sai phóng hỏa khắp 4 mặt thành, đốt hết nhà cửa dân chúng và tiêu hủy cả tông miếu đền đài cung điện, rồi bắt hiếp thiên tử nhà Hán cùng hậu phi theo sang Tràng An. Di đô sang Tràng An, Trác càng bạo hành kiêu hãnh, tự xưng là thượng phụ, ra vào tiếm dụng nghi trượng của thiên tử và phong tước hộ hầu cho tất cả người trong họ hàng bất kỳ lớn bé. Trác lại xây đắp cho mình một cái thành cách Tràng An 250 dặm. Thành xây với 25 vạn dân phu, ngót một năm trời mới hoàn tất. Thành ngoài, quách trong, chỗ cao, chỗ thấp, hoàn tráng kiên cố, trông chẳng khác thành Tràng An. Trong thành cung điện đài cát, nơi nào cũng tráng lệ nguy nga. Các kho đụng chứa đầy cả lương thực, nếu thành bị vây thì đủ ăn ít cũng 20 năm. Kiến thiết xong xuôi, Trác đặt tên là Mi Ổ, sai tuyển 800 mỹ nữ thanh tân con nhà dân đem vào cung, rồi dời dinh đến ở. Từ ngày đến Mi Ổ, cứ nửa tháng hoặc một tháng, Trác mới tới Tràng An một lần, và mỗi bận Trác đi về, các công khanh đại thần đều phải là tận ngoài thành đưa đón. Nhiều khi Trác bay trướng ở ngoài đường, ngồi uống rượu cùng các quan. Một hôm, đương hội ẩm trước thành Tràng An, thì một viên tướng dẫn một số sĩ tốt đầu hàng ở miền Bắc đến. Trác liền sai chặt tay khoét mắt đứa này, cắt lưỡi đục mũi đứa kia. Có kẻ bị lột áo bỏ vào giạc lớn mà nấu như luộc lợn. Tiếng kêu, thét, gào khóc thê thảm gian dội cả vùng. Bá hoàng run sợ rơi cả đũa, thế mà Trác vẫn ăn uống, cười nói vui vẻ như không. Lại một hôm, Trác họp bá quan ở trong tỉnh đài, các quan ngồi hai hàng dài đương uống rượu, bỗng Lã Bố đi vào, ghé miệng vào tai Trác thì thầm mấy câu, Trác cười lớn và nói, à thì ra thế ấy. Đoạn sai Lã Bố đến chỗ quan Tư Không Trương Ôn ngồi, nắm cổ lôi ra khỏi bàn tiệc, kéo xuống thềm đem ra ngoài. Các quan không hiểu việc gì, nhìn nhau thất sắc. Được một lát, quân hầu bưng vào một chiếc mâm đậy lòng bàn đỏ, mở ra thì thấy đầu Trương Ôn. Bá quan đều hồn vía lên mây hết, Trác cười nói, các quan đừng sợ, Trương Ôn liên kết với Diên Thuật mưu hại ta. Diên Thuật viết thư gửi vào cho Trương Ôn, đứa đem thư đưa lộn vào nhà Phụng Tiên, nên mưu cơ bại lộ. Vì thế mà ta chém, các quan không việc gì, bất tắc phải sợ như vậy. Các quan vân vân dạ dạ, rồi cùng nhau ra về. Sau đó quan Tư Độ Dương Doãn dùng kế mỹ nhân giết được Đổng Trác, thủ cấp và thay Trác bị đem biêu ngoài đường. Ai nấy đều vui mừng, lũ lượt kéo nhau đi xem, để cho hả giận, nhiều người đạp vào đầu, đá vào thay mà xỉ vả. Quân sĩ đứng cạnh lấy cây bất nông vào rốn Trác mà đốt như đốt đèn. Trác sung sướng béo vậy, mỡ bị lửa nóng chảy lên đắng ra mặt đất, tanh hôi nôn cả người. Các tướng tá cùng tất cả người trong gia tộc của Trác đều bị chém đầu. Của cải của Trác đã bóc lột dân chúng và đục khoét công khố, nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Tất cả đều bị tịch thu bỏ vào của công và khao thưởng cho quân sĩ. Triều đình lại bãi tiệc ở đô đường, triệu tập bá quan đến uống rượu ăn mừng. Trong triệu ngoài dân đều vui lòng hả dạ. Trong khi các công khanh đương vui chén, thì có tin báo rằng thầy Đổng Trác đang biêu ở ngoài đường, bỗng có người đến phục ở bên cạnh mà khóc. Dương Doãn nổi giận nói: Đổng Trác bị giết, hết thảy sĩ dân ai nấy đều mừng. Này đứa nào lại dám khóc nói như vậy? Vũ sĩ đâu? Hãy đi bắt đứa ấy về cho ta. Hồi lâu, vũ sĩ điều người ấy vào, các quan trông thấy ai cũng giật mình. Vì người ấy chẳng phải ai xa lạ, chính là quan thị Trung Thái Ung, tự là Bá Dài, một nhân vật nổi danh về văn học. Dương Doãn hỏi vặn Thái Ung: Đổng Trác là đứa nghịch tặc, đại gian đại ác, nay giết được nó là phúc lớn cho nước cho dân. Ngươi là bầy tôi nhà Hán, đã không vui với quốc gia thì chớ, lại còn khóc giặc là thế nào? Thái Ung cúi đầu nhận tội và thưa: Tôi tuy bất tài cũng hiểu đại nghĩa, đâu dám phản nước theo giặc. Chỉ vì có chút trì ngộ với Trác trước đây, nên nay bất giác khóc lên một tiếng. Như thế tự mình biết tội to lắm, xin ngài tha cho. Dù phải gọt đầu chặt chân, mà được sống để chép nốt phò Hán sử để chuộc tội này, thì may cho tôi lắm. Các quan tiếc tài Thái Ung, đều xin tha tội. Quan thấy phó mã Nhật Đàn, bảo nhỏ Doãn: Thấy Bá Dài học rộng tài cao, nếu tha cho sống để làm phò Hán sử, thật là việc hay lắm. Vả ông ta là người hiếu hành nổi tiếng, nếu giết đi, e mất lòng trông cậy của người đời. Doãn nói: Xưa Hiếu Vũ không giết Từ Mã Thiên, để về sau y làm sử giàm pha chạy đủ điều, còn Triều Mãi hậu thế, nay đang lúc vận nước si vi, triều chính rối ren, mà để bọn này cầm bút bên cạnh ấu chúa, cho chúng ta bị đời soi mói về sau ư? Mã Nhật Đàn không nói gì nữa, khi ra về bảo cùng các quan: Dương Doãn nghiệt lắm, e không có người nói hậu. Phàm người giỏi là kỹ của nước, việc chế tác là điển của nước, đã diệt kỹ bỏ điển thì còn bệnh thế nào được. Không còn ai can được nữa, Doãn sai đem Thái Ung bỏ ngục, rồi bắt phải thắt cổ chết. Hết thảy sĩ phu thời bấy giờ nghe tin đều thương cảm rơi lệ. Người đời sau bàn việc Thái Ung khóc Đổng Trác đều cho là không phải, nhưng cũng đều chê việc Dương Doãn giết Thái Ung là thái quá. Người viết truyện Tam Quốc có thơ than Thái Ung rằng: Đổng Trác chiên quyền tứ bất nhân, thị trung hà sự cách dông thân, đương thời gia cát long trung ngọa, an khẳng khinh thân sự loạn thần. Nghĩa là Đổng Trác chiên quyền lại bất nhân, thị trung sau chút dạ vào thân, nằm cao chúng ẩn kìa gia cát, thân chẳng thèm theo đứa loạn thần. Trường hợp của Đổng Trác ngày xưa thật giống trường hợp Ngô Đình Cẩn thời nay quá. Ngô Đình Cẩn và Đổng Trác gian dảo và độc ác, một bên tám lạng, một bên nửa cân, ai nấy đều oán ghét. Thế mà khi chết, Đổng Trác được Thái Ung khóc, và Ngô Đình Cẩn được Đào Đăng Vĩ tha thiết xin cho khỏi tội tử hình. Thật là kim cổ đạo đồng. Nhưng xét kỹ trong những điểm giống nhau có những điểm khác, đó là hành động của Đổng Trác quá trắng trợn, không khôn khéo bằng Ngô Đình Cẩn biết dùng thủ đoạn ném đá giấu tay. Tấm lòng của Thái Ung đối với Đổng Trác rõ ràng thẳng thắn, dù có chỗ đáng trách nhưng vẫn có chỗ đáng thương. Vì phàm là kẻ sĩ thì có thể trách vì tri kỷ của mình. Thái Ung được Đổng Trác hậu đãi, có thể coi Trác là tri kỷ. Khi thấy Trác chết mà nhỏ vài giọt nước mắt thì tưởng cũng là thường tình. Chỉ vì vài giọt nước mắt ấy mà chết thì đối với kẻ sĩ cũng không có gì là hối hận. Nhưng Thái Ung chết đâu có phải vì khóc Đổng Trác, mà chỉ vì có tài giết sử đó thôi. Tuy vậy, nếu không có lửa châm vào súng thì đạn chứa sẵn trong kho không có cơ hội để nổ. Cho nên, việc khóc Đổng Trác là nguyên nhân gần, và nguyên nhân quyết định cho sự chết của Thái Ung là có tài viết sử. Nhưng ở đây chỉ bàn đến cái khác giữa hành động của Thái Ung và Đào Văn Dĩ. Thái Ung khóc động trác vì vốn có chút tình tri ngộ, còn Đào Văn Dĩ thiết tha xin tội chết cho Ngô Đình Cẩn, theo lời đương sự tuyên bố không phải vì tình, vì xưa nay không hề thọ ân cẩn. Họ Đào bảo xin như thế vì lòng nhân đạo, có người không tin, nói: nếu quả họ Đào có lòng nhân đạo, thì sao lúc xử ba cục, họ Đào lại không đứng ra xin? Bởi vậy tấm lòng của Thái Ung ngày xưa đã rõ như ban ngày, còn tấm lòng của họ Đào ngày nay còn ẩn trong bóng tối. Đó là những điểm khác nhau giữa sự kiện lịch sử xưa và nay. Và câu chuyện Thái Ung khóc đổng trác và Đào Văn Dĩ xin tội chết cho Ngô Đình Cẩn chứng minh rằng con người dù gian ác đến đâu, lúc chết vẫn có người thương tiếc ngoài vợ con. Tình người vốn có nguyên do, biết rõ được nguyên do ấy mới đánh giá được tình kia một cách đúng đắn.